chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 29 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Ngày 29 tháng 6, một lãnh đạo xã Đức Đồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ở xã vừa xảy ra vụ hai anh em ruột chết đuối thương tâm. Theo đó, vào chiều 28 tháng 6, hai anh em ruột 12 tuổi và 4 tuổi ngụ thôn Thanh Phúc, xã Đức Đồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, bị đuối nước khi chơi tại kênh dẫn nước Ngàn Chươi cách nhà khoảng 300 mét. Em trai bị trượt ngã xuống mép kênh, anh lao xuống cứu em nhưng cả hai đều bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thi thể hai cháu được tìm thấy tại cống chắn rác thuộc xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, cách hiện trường khoảng 1,5 km. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ và kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ mất mát. Như chúng tôi đã đưa tin, một con cá heo dài khoảng 2 mét đi lạc vào sông Gành Hào, thành phố Cà Mau, cách cửa biển hơn 50 km và bị ai đó đâm bằng chĩa rồi được những ngư dân giải cứu khỏi cây chĩa oan nghiệt. Thế nhưng sáng nay, người dân ở xã Khánh An, huyện U Minh, cách thành phố Cà Mau hơn 10 km, phát hiện một xác cá heo trên sông Ông Đốc với vết thương trên lưng, rất có thể chính là con cá heo đi lạc trước đó trên sông Gành Hào. Ngày 29 tháng 6, người dân xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phát hiện xác một con cá heo chết trôi dạt vào mé sông Ông Đốc. Con cá dài khoảng 2,1 mét, nặng 130 kg, trên thân có nhiều vết thương, trong đó có vết đâm sắc nhọn ở lưng. Cá được xác định trùng khớp với con cá heo từng xuất hiện trên sông Gành Hào, thành phố Cà Mau sáng 27 tháng 6, khi bị phát hiện với một cây chĩa cắm vào lưng. Người dân lúc đó đã rút chĩa và thả cá về phía cửa biển. Tuy nhiên, sau hơn một ngày, xác cá được phát hiện tại Khánh An, cách vị trí ban đầu khoảng 60 km đường sông. Ngay sau khi phát hiện, người dân và chính quyền địa phương đã phối hợp chôn cất cá heo. Ngày 28 tháng 6, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho biết dự án cầu Rạch Miễu 2 đã đạt 95% tiến độ tổng thể, giải ngân vốn đạt 77% kế hoạch năm 2025. Đường dẫn hai bên đã cơ bản hoàn thành, phía thành phố Bến Tre đang hoàn thiện nút giao quốc lộ 60, dự kiến xong trong tháng 6 năm 2025. Cầu chính sau khi hợp long ngày 19 tháng 4 hiện đang hoàn thiện các hạng mục cuối như lan can, chiếu sáng, khe co giãn. Hiện có gần 600 công nhân và kỹ sư chia thành 30 mũi thi công 3 ca mỗi ngày, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào đầu tháng 8 và đưa vào khai thác trước ngày 2 tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Cầu Rạch Miễu 2 là cầu dây văng dài gần 2 km, nằm trên tuyến đường dài 17,6 km nối Tiền Giang và Bến Tre, có tổng mức đầu tư 6.810 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Công trình nhằm giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, vốn đang quá tải và thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Ngày 29 tháng 6, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một công ty trên đường Tam Tân, gần khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên từ khuôn viên công ty nên lập tức báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường và dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 2.000 m2, chất cháy chủ yếu là phế liệu. Thiệt hại tài sản và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tối 28 tháng 6, trên quốc lộ 20 đoạn qua xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Camera hành trình của một ô tô ghi lại được hình ảnh lúc xảy ra tai nạn, cho thấy nguyên nhân xuất phát từ một xe tải vượt ẩu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút tối 28 tháng 6, xe tải biển số Đồng Nai do lái xe Dương Quốc An, 40 tuổi, ngụ huyện Định Quán, lái chạy trên quốc lộ 20, hướng từ Đồng Nai đi Đà Lạt. Khi đến ấp Phú Quý, xã La Ngà, huyện Định Quán, xảy ra va chạm với xe tải biển số tỉnh Lâm Đồng do anh Nguyễn Quốc Khang, 23 tuổi, ngụ Lâm Đồng, lái chạy ở chiều ngược lại. Sau đó, xe của An tiếp tục va chạm với xe tải khác do ông Hồ Sĩ Dân, 37 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến 3 xe tải hư hỏng, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. May mắn không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe Dương Quốc An vượt xe không đúng quy định, gây tai nạn giao thông. Qua kiểm tra, cả 3 tài xế đều âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Ngày 29 tháng 6, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố tài xế T, 39 tuổi, quê Phú Thọ, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm xuất cảnh và đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế T. Trước đó, khoảng 18 giờ 19 phút ngày 25 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện các phương tiện có dấu hiệu chèn ép nhau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn km 25+40. Qua kiểm tra xác định xe con do tài xế T điều khiển đã truy đuổi hai xe tải chở sắt vụn từ công ty của anh vì nghi bỏ trốn khi bị yêu cầu dừng lại kiểm tra hàng hóa. Vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa các bên liên quan. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Dù cơ quan chức năng nhiều lần ra quân xử lý, nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai nhiều năm qua vẫn diễn biến phức tạp. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng vây bắt quả tang 6 người ở huyện Long Thành đang khai thác cát trái phép, thu giữ tang vật và phương tiện chờ xử lý. Ngày 29 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá nhóm khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tạm giữ Trần Tấn Khoa, 48 tuổi, chủ cơ sở tiêu thụ cát cùng 5 người khác. Nhóm này bị phát hiện khi đang khai thác và vận chuyển cát về cơ sở của Khoa tại khu vực cầu Xéo, thị trấn Long Thành để tiêu thụ. Công an thu giữ 3 ghe chở cát, máy bơm công suất lớn, máy xúc, nhiều sổ sách ghi chép và gần 100 mét khối cát chưa tiêu thụ. Qua điều tra ban đầu, nhóm nghi phạm thừa nhận đã khai thác cát trái phép nhiều năm theo chỉ đạo của Khoa. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Sáng 29 tháng 6, hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an khu vực đã phong tỏa một đoạn đường phố Đào Duy Từ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa để hỗ trợ lực lượng chức năng khám xét nhà, nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Vi, 44 tuổi. Đến gần 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới kết thúc công việc. Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Vi được mệnh danh là trùm giang hồ ở Thanh Hóa. Thân cận với ông Nguyễn Văn Tuấn, còn gọi là Tuấn Thần Đèn, người vừa bị Bộ Công an bắt để điều tra các sai phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản. Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!